từ bi hỷ xã mãi mãi bảo tồn nền hòa bình hảo cổ. Trong thời đại vàng son của Phật giáo tại nước Tàu, hệ thống chùa chiền được thiết lập khắp mọi nơi như lưới võng. Giáo lý của Phật Thích Ca được thịnh hành khắp chốn. Chư đại tổ sư y theo đó mà tu hành, rồi hình thành các tông phái. Trong thời đại vàng son đó, Phật pháp tại nước Tàu được hưng thịnh là nhờ phần lớn chư tăng và cư sĩ biết áp dụng sự tu hành vào cuộc sống hàng ngày. Thế nên Phật giáo không những hộ trì quốc gia mà còn cả thế giới. Đến Mỹ vào năm 1962, Ngài nhận thấy truyền thống tăng đoàn đối với người Mỹ thật hoàn toàn xa lạ, vì tại Tây Phương chưa có một đại tùng lâm nào có thể bảo hộ tăng đoàn và các cư sĩ chánh tâm tu hành chân thật. Ngày nay, sau hơn 30 năm đơn thân độc mã, Ngài dùng tâm sức kiến lập chùa chiền Phật giáo nhiều như lưới võng, biến thành một hệ thống tự viện phức tạp trải dài từ Đông sang Tây, bao trùm khắp nước Mỹ, Gia Nã Đại và liên kết với vùng Đông Nam Á. Đồng thời, Ngài cũng đào luyện các đệ tử hoàn hóa ở những ngôi chùa này, để họ có thể tự đứng vững độc lập cho đến khi Ngài buông tay ra. Năm 1995, Ngài buông tay ra, khiến tín chúng khắp nơi đều thương tiếc. Những ai đã từng biết Ngài, thâm tâm đều cảm thấy đau xót vô vàn. Tuy nhiên, chúng ta những người đã biết rõ về Ngài, phải kiên quyết tự lập, tiếp tục hoàn dương giáo pháp của Ngài để lại, gánh vác công việc Phật sự tại những đạo tràng thanh tịnh do Ngài đã kiến lập, phải tiếp tục khiến pháp âm vang mãi không gián đoạn bằng cách thiết lập thành trung tâm huấn luyện những người sơ học Phật pháp, sống đời thanh tịnh tại các đạo tràng có tăng đoàn và cư sĩ, mỗi ngày tiếp tục tu hành, làm công quả, gây những cộng đồng Phật tử biết cúng dường và hộ trì tam bảo đúng chánh pháp, lập viện dưỡng lão, kính trọng niên trưởng, trọng vọng kinh nghiệm sống của họ, thành lập trường học giáo dục lớp trẻ, khiến họ có căn bản về đạo đức nhân nghĩa, hầu mong họ sẽ trở thành những bậc lãnh đạo làm lợi ích cho nhân loại sau này. Hơn 20 năm về trước, một nhóm Phật tử tại vùng Los Angeles do lòng mộ đạo nên phát nguyện tìm kiếm chỗ nơi để kiến lập đạo tràng Phật giáo. Họ hầu thỉnh Ngài và tăng đoàn xuống miền Nam California hằng pháp lợi danh. Cuối cùng họ tìm được chỗ và được Ngài đặt tên là chùa Kim Luân. Từ đó, Ngài thường đến ngôi chùa này vì có rất nhiều trọng trách. Thứ nhất, Ngài dùng giáo pháp căn bản để dạy cho các Phật tử, hầu mong họ nhận ra và đối đầu với lỗi lầm cùng phiền não. Vừa ngưng việc xấu, Ngài dạy họ làm việc thiện. Nhờ sự giáo hóa không mệt mỏi của Ngài, số cư sĩ chân chánh biết hộ trì chánh pháp ngày một thêm đông. Bên cạnh, Ngài cũng thường răn nhắc, cảnh tỉnh những đệ tử xuất gia phải hành xử hợp với vị trí của một tăng sĩ tu hành đúng theo chánh pháp. Ngoài ra, Ngài còn bảo hộ vòng đai kiết giới, đất đai của vùng Los Angeles. Cả vùng biển phía Tây thường được tiên đoán là luôn có những trận động đất, chưa nói gì về những thiên tai hoạn nạn do thiên nhiên và con người tạo ra không ngừng. Nhờ những phương tiện thiện xảo, sứ mạng của Ngài đã chu toàn, thành công mỹ mãn giải quyết những vấn đề đó. Vào năm 1973, cuộc hành trình ba bước một lạy đầu tiên của hai vị tăng sĩ đệ tử Ngài được khởi đầu từ vùng Cửu Kim Sơn và kết thúc tại thành phố Seattle ở tiểu bang Washington. Không phải là chuyện ngẫu nhiên mà cuộc hành trình ba bước một lạy bắt đầu khi dân chúng phát hiện sao chổi đang hướng thẳng đến quả địa cầu. Lạ lùng thay, sao chổi đột nhiên chuyển hướng, khiến ai ai cũng đều an tâm vui mừng. Lúc mọi việc an ổn, Ngài hướng dẫn đệ tử cầu nguyện hòa bình tại thành phố Seattle. Lại nữa, cũng không phải là việc tình cờ mà cuộc hành trình ba bước một lạy lần thứ hai của hai tăng sĩ đệ tử Ngài được phát khởi vào năm 1977. Ngay sau khi buổi cầu mưa tại công viên cầu Kim Môn, hai vị tăng sĩ bắt đầu từ đạo tràng chùa Kim Luân ở thành phố Los Angeles, Nam Cali, hành ba bước một lạy, lễ bái kinh Hoa Nghiêm trong từng bước chân. Họ đi ngang qua vùng đất khô cằn vì nạn hán ở miền Nam California. Nhờ thường trì tụng câu Nam Mô Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm mà những giọt nước pháp cam lồ sức sanh từ giáo lý Viên Dung đã thấm nhuần vùng thung lũng khô cằn, khiến được hồi sinh, tránh nạn đói khát. Từng bước lễ lại, họ được các Phật tử Los Angeles hộ trì và cổ động. Bao nhiêu lần họ đã từng lái xe trên đoạn đường dài để mang đồ đến cúng dường cho hai tăng sĩ và cùng họ lễ lại. Ngài dạy dỗ, hướng dẫn tăng sĩ và cư sĩ hộ pháp hành trì đúng theo trọng trách của mỗi người. Cộng đồng Phật tử ngày một lớn mạnh, khiến ngôi chùa Kim Luân thứ hai lại lớn thêm. Ngài tiếp tục bảo hộ vùng đất thiết giới bằng cách giảng kinh Địa Tạng vào những chuyến hoằng pháp hàng tháng tới vùng Los Angeles. Luôn luôn tiết kiệm, Ngài thường xuống vùng Los Angeles bằng xe thay vì đi máy bay. Bất cứ ai thường đi với Ngài phải chuẩn bị: thứ nhất, thuyết giảng tức khắc về những đề tài do Ngài đưa ra; thứ hai, đọc thuộc lòng những bài kinh được Ngài chọn lựa bất định; thứ ba, đọc thuộc vài phần trong kinh Lăng Nghiêm hoặc nguyên phần chú thủ Lăng Nghiêm; thứ tư, không bao giờ ngủ gật từ lúc bước lên xe đến khi xuống xe. Đi xe hàng giờ, Ngài thường đến chùa Kim Luân vào buổi tối. Đông đảo Phật tử ra đón tiếp Ngài, cho dầu có trễ. Phật tử tại vùng mỗi khi nghe tin Ngài xuống đó vào hàng tháng thì nhóm họp đông đảo tại chùa, bảo xung quanh Ngài để nghe pháp và thưa hỏi những việc viên tư. Ngài luôn luôn kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp những vấn đề rắc rối, cùng khiến họ được pháp hỷ sung mãn, dầu giờ giấc có trễ đến mấy. Tín chúng tại vùng ngày càng đông đảo, và ngôi chùa Kim Luân thứ ba lại lớn hơn. Đang lúc sửa chữa, Bồ Tát Quan Âm cởi rồng phun nước hiện lên trên nền trời vào một buổi chiều. Người nghi ngờ hỏi: ai bảo đó là Bồ Tát Quán Thế Âm? Vâng, những người dữ dằn nhất trên thế gian này bảo như thế. Quả nhuệ, một tay anh chị ở vùng Cửu Kim Sơn đã từng bắn vào nhà hàng Rồng Vàng kể lại việc đó. Lúc Bồ Tát hiện hình, anh ta cùng bạn bè đang phụ giúp xây cất sửa chữa chùa Kim Luân. Họ ra ngoài chùa dương mắt há mồm, nhìn bằng mắt thịt thấy Bồ Tát Quán Âm đứng trên mây trắng. Ngay cả bác sĩ họ Hồ đang trên đường lái xe về nhà, sau một ngày trị liệu bệnh nhân mệt nhọc, cũng thấy vật gì lạ lùng hiện ra trên nền trời vào buổi chiều tối hôm đó. Khi Ngài gửi tử ngọc Phật Thích Ca to lớn và nản triệu xuống làm pháp chủ ngôi chùa Kim Luân, một số nam Phật tử tình nguyện khuân vác tưởng nặng vài tấn này, nhưng cảm thấy không cách nào cán đáng nổi. Tuy nhiên, từ từ họ cũng thỉnh tưởng ngọc Phật này vào chánh điện. Lúc họ hì hục khiêng tưởng Phật, chỉ còn vài bước là đến chánh điện, đột nhiên một con rồng xuất hiện, nổ tiếng sét lớn khiến rung động cả nền chùa. Ngài luôn luôn tu hành và làm việc không ngừng nghỉ để gia hộ sự an toàn của vùng Nam California. Vào tháng 4 năm 1978, Ngài chủ trì buổi lễ sám dược sư đầu tiên ở Mỹ. Khi đó, Ngài viết những câu kể như sau: pháp hội dược sư tạo điềm lành, thành phố Los Angeles tránh hiểm nạn, đàn Việt hiện tính đồng tinh tấn, trời người hộ pháp đều bận rộn, chí thành cảm ứng tăng phước thọ, hỷ xã từ bi khiến hòa bình, rúng động trời đất xét mùa xuân, tiếng chuông vang động chuyển mười phương,